lịch sử thánh kính Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, như chúng ta đã ghi nhận lần trước, trong khi các giáo hội Đông phương như Giáo hội Lễ nghi Byzantine đã có thánh kính Đức Mẹ từ thế kỷ 13, thì bên Tây phương thánh kính Đức Mẹ đã chỉ manh nha vào thời Trung cổ và chỉ vào các thập niên cuối cùng của thế kỷ 17 mới có thánh kính Đức Mẹ được cử hành vào ban chiều với các việc đạo đức như trang hoàng bàn thờ Đức Mẹ với hoa tươi, lần hạt kính Đức Mẹ, đọc kinh cầu, dâng các hy sinh hãm mình và các việc lành phúc đức cho Đức Mẹ. Những thói quen này được tu sĩ Dionysi dòng tên đề nghị với mọi tầng lớp tín hữu trong tập sách Tháng Đức Maria xuất bản tại Verona năm 1725. Năm 1747, có sách tháng 5 của Linh Mục Saporiti, sau này trở thành Tổng giám mục Genova. Các đường nét lòng sùng kính cũng giống như của tu sĩ Dionysi. Tháng 5 được coi như một dịp truyền giáo bình dân, các đề tài là các sự thật ngàn đời hay các sự thật luân lý đạo đức. Năm 1758, cha Lalomia dòng tên cho xuất bản cuốn Tháng 5, nhưng đề nghị các bài đọc và suy tư về cuộc sống, các đặc ân và các nhân đức của mẹ Maria. Năm 1785, cha Mussarelli dòng tên cho xuất bản cuốn Tháng 5. Cuốn sách nổi tiếng Tây Độ được tái bản hơn 100 lần và được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tác phẩm này ghi dấu một tiến bộ quan trọng và một giai đoạn ý nghĩa. Nó lấy lại tư tưởng của cha Dionysi và cha Saporiti và trình bày các sự thật ngàn đời theo các đường lối thần học và giáo lý thời đó. Trong khi trước đó việc thực hành tháng năm kính Đức Mẹ chỉ thịnh hành trong các gia đình và cộng đoàn dòng tu, thì giờ đây thói quen đạo đức này trở thành cộng đoàn, di chuyển từ các tư gia vào trong các nhà thờ, từ các dòng tu vào trong các cộng đoàn giáo xứ. Năm 1787, cha Mussarelli gửi sách biếu các giám mục Italia kèm theo bức thư xin các vị phổ biến lòng đạo đức này trong giáo phận của các vị. Đề nghị này của cha đã được tiếp đón nồng nhiệt khắp nơi. Sắc thái giáo hội hơn này của việc tôn sùng tháng Đức Mẹ sẽ đưa tới việc chú ý tới các ngày lễ của Đức Mẹ với các tuần tam nhật, cửu nhật, chuẩn bị tinh thần, các cuộc rước kiệu và việc lãnh các bí tích giải tội và thánh thể, nghĩa là xưng tội và rước lễ. Sau đó, việc phổ biến cử hành tháng năm kính Đức Mẹ sẽ đưa tới chỗ phát triển các đề tài theo ba đường nét sau đây. Thứ nhất, các sự thật ngàn đời. Thứ hai, các đề tài thánh mẫu gồm các lễ, cuộc sống, các nhân đức, các phép lạ, các đặc ân. Thứ ba là việc phối hợp cả hai loại đề tài. Trong các hình thái tốt nhất, việc lo lắng mục vụ thắng thế, nghĩa là lo liệu để cuộc sống Kitô có chiều sâu đạo đức chân thật và tín hữu thực hành các nhân đức một cách cụ thể và xác tín. Ngoài ra, việc dạy dỗ tôn giáo cũng được lưu tâm vì nó được coi như nền tảng của việc canh tân Kitô. Phù hợp với nền văn hóa Baroque, lòng đạo đức này được thực thi với các lược đồ giống như lược đồ của các lễ mừng hay các thực hành đạo đức khác. Bình thường tất cả đều diễn ra vào ban chiều với bài giảng về Đức Mẹ, các bài thánh ca kính Đức Mẹ, chính yếu là kinh cầu Đức Bà, các lời nguyện, dâng nến hay dâng hoa cho tượng Đức Mẹ hay cho hình Đức Trinh Nữ, dâng hoa thiêng liêng tức các hy sinh hãm mình và việc lành phúc đức đã làm được lên Đức Mẹ. Từ việc dâng hoa thật, người ta dâng hoa thiêng liêng lên cho Đức Mẹ. Tín hữu cũng được khuyên siêng năng lãnh nhận các bí tích và viếng các nhà thờ hay các đền thờ nhỏ kính Đức Mẹ. Trong thời thơ mộng tức thế kỷ thứ 19 cho tới công đồng Trung Vatican II, lòng tôn sùng Đức Mẹ cũng dành nhiều chỗ hơn cho tình cảm. Vì thế việc thực hành cũng được phong phú hơn với các yếu tố thơ văn. Chàng hạt mân côi ban đầu được gắn liền với tháng 10 cũng được trải dài ra cho tháng 5 và tiếp theo đó cho suốt cả năm. Trong tiền bán thế kỷ 19, tháng Đức Mẹ đã được khẳng định tại Âu Châu và Mỹ Châu. Từ từ sau đó, việc cử hành tháng năm kính Đức Mẹ cũng lan sang các nước của vùng truyền giáo. Vào giữa thế kỷ 19, với biến cố Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội năm 1854, trong thời gian việc sùng kính Đức Mẹ đã trở thành một điểm danh dự, tháng năm kính Đức Mẹ được củng cố và được thực hành với việc cử hành công khai và long trọng. Các giáo hoàng ban ân xá cho việc sùng kính này. Đức Giáo Hoàng Pio VII năm 1815, Đức Giáo hoàng Gregorio 16 năm 1833 và Đức Giáo hoàng Pio IX năm 1859, được gắn liền với nền văn minh nông nghiệp tháng 5, tháng kính Đức Mẹ tuyệt vời trở thành tháng quan trọng nhất trong năm. Tranh đua với cả các thời gian mạnh nhất của năm phụng vụ, thật thế tháng 5 đã trở thành một trong các việc sùng kính Đức Mẹ được dân chúng ưa thích nhất và thực hành với lòng sốt mến chân thành và quảng đại. Xem ra, nó là một trong các diễn tả quan trọng nhất của phong trào Thánh Mẫu đã nở hoa trong thời chống cải cách, và theo nhận xét của học giả Mondrone, tháng 5 là lòng quý trọng cao cả nhất mà thời đại tân thời đã dâng cho Đức Trinh Nữ Thánh. Trong thế kỷ 20 và tiền bán thế kỷ 20, các chủ chăn và các trung tâm tôn giáo như các đền thánh, các giáo xứ, các nhà nguyện đã coi tháng 5 như một dịp tốt cho các chu kỳ giảng giải, hầu như thay thế chu kỳ giảng dạy mùa chay hay một phần thêm vào chu kỳ của mùa chay. Huấn quyền chú ý đến tháng 5 cùng với việc lần hạt mân côi, nhất là từ Đức Giáo hoàng Leo 13 cho tới Đức Giáo hoàng Pio 12. Tháng 5 kính Đức Mẹ được khích lệ mạnh mẽ trong các thông điệp và là việc thừa nhận tầm quan trọng của nó đối với tính cách công giáo. Các tài liệu khác nhau của các giáo hoàng cùng với các thư mục vụ của các giám mục làm thành một sưu tập các lời khích lệ và giáo lý về Đức Maria, đương nhiên gắn liền với thời gian. Các giáo hoàng thường xuyên trở lại các khuyến khích và giáo lý này, đôi khi cả một cách có hệ thống, để xin lời cầu nguyện của tín hữu trong những lúc giáo hội gặp khó khăn hay có những nhu cầu cần thiết. Ngoài tháng 5 còn có các tháng mân côi và tháng kính Đức Mẹ sầu bi nữa. So sánh với tháng 5, hai tháng này có lợi thế hơn vì là sự phát triển của lễ nhớ phụng vụ và chúng cũng được các dòng tu phổ biến. Tương xứng với tháng 5 là tháng hoa, tháng 10 là tháng gặt hái. Bên Tây Phương nó cũng đã trở thành một tháng kính Đức Mẹ. Tại vùng Dillinger bên Đức, ngay từ năm 1581, tu sĩ Fridolin dòng Francisco gốc Nuremberg đã phát hành cuốn sách tựa đề Mùa thu tinh thần, trình bày các khổ đau của Chúa, hầu như là một tác phẩm song song với cuốn Tháng Năm Tinh Thần. Cuốn này có thể được coi như là một diễn tả trước các tháng được dâng kính cho việc cử hành các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi. Tháng 10 được gắn liền với việc thành lập lễ Đức Mẹ Mân Côi. Trước đe dọa xâm lăng của đế quốc hồi Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Giáo hoàng Pio V kêu gọi Kitô hữu lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Sau đó các đạo binh Kitô đã đánh bại đạo binh hồi trong trận thủy chiến tại vịnh Lepanto. Đức Giáo hoàng Pio V cho rằng chính chàng hạt Mân Côi đã cứu Âu Châu khỏi bị xâm lăng. Ngài đã thành lập lễ kính nữ vương chiến thắng, Đức Bà phù hộ các Kitô hữu và lễ Đức Bà Mân Côi. Lễ Đức Mẹ Mân Côi được chuẩn bị trong 15 ngày thứ bảy, được trải dài ra trong cả tháng với việc lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Được các tu sĩ đa minh phổ biến bên Tây Ban Nha và Pháp, sau đó lễ được phổ biến trong toàn thế giới công giáo. Việc thực hành này đã được đẩy mạnh bởi các lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Người chính yếu thăng tiến tháng Mân Côi là Đức Giáo hoàng Leo 13 với 16 thông điệp hay tông thư đề cập tới vấn đề này. Chính Ngài đã có công trong việc khích lệ Kitô hữu lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Theo sau đó là đọc kinh cầu Đức Bà và chầu phép lành thánh thể trong các nhà thờ, rồi được trải dài ra trong suốt năm như là nghi thức phụng vụ ban chiều. Tháng 9 dành để kính Đức Mẹ sầu bi đã được thăng tiến bởi các nam tôi tớ Đức Maria. Ban đầu các tu sĩ của dòng nhấn mạnh trên sự cảm thương của mẹ đối với các khổ đau của Chúa Con trong cuộc khổ nạn. Trong các thế kỷ 16 và 17 phát triển việc sùng kính độc lập bảy sự thương khó Đức Mẹ trong tháng 9. Điều này khiến cho người ta di chuyển sự chú ý trên lễ kính Đức Mẹ sầu bi hiện nay được mừng vào ngày 15 tháng 9. Vào giữa thế kỷ 19, việc cử hành được trải dài ra trong toàn tháng. Trong các nhà thờ do các tu sĩ nữ tôi tớ Đức Maria trông coi, kính bảy nỗi khổ đau và đi đàng thập giá của mẹ tương đương với việc lần hạt Mân Côi và đi đàng thánh giá. Cả hai hình thức đều tưởng niệm bảy sự đau đớn hay thương khó của Đức Mẹ. Lời tiên tri của cụ già Simeon báo trước một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng mẹ. Việc trốn chạy sang Ai Cập, biến cố lạc mất Chúa Giê-xu trong đền thờ Jerusalem, gặp Chúa Giê-xu vác thập giá trên đường khổ nạn, chứng kiến Chúa Giê-xu bị đóng đanh trên núi sọ, hạ xác Chúa Giêsu và táng xác người. Trong tràng hạt bảy sự thương khó Đức Mẹ, tín hữu suy niệm bảy nỗi đớn đau ấy và đọc bảy kinh kính mừng cho mỗi nỗi khổ đau. Tiếp đến là đi chặng đàng con đường của Mẹ, gồm bảy chặng với các hình diễn tả các nỗi khổ đau ấy. Kinh Stabat Mater, Mẹ đứng đó, giải thích sự tham dự của Mẹ vào cuộc tử đạo của con Mẹ.